tin từng dấu chân ngõ về, tôi ướm lời thăm chầu xanh răm miếng có còn nhường anh. Em cười duyên đến là duyên, bảo tôi chầu hết em quên để dành.
Kiều Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nội hôm nay, xin mời quý vị tiếp tục nghe phần 2 của câu chuyện Trầu Cau trong văn hóa của người Việt Nam theo tài liệu của giáo sư Phạm Thị Nhung. Trầu cau trong nghi lễ cưới hỏi. Theo phong tục xưa, con cái không thể tự quyền quyết định chuyện nhân duyên của mình mà phải có sự chấp thuận của cha mẹ. Người thiếu nữ vẫn hằng nhủ lòng rằng áo mặc sao qua khỏi đầu. Nên khi vừa bước vào cuộc tình, họ không quên nhắc nhở người bạn về thủ tục đầu tiên. Thương tôi chén rượu trầu cơi, đến cùng phụ mẫu, đến nơi sinh thành. Hoặc nói rõ hơn là chiếc khăn nhữ thím đội đầu, quai thao nón thúng, cơ trầu cầm tay, xu xê bánh cốm bánh chày, anh nhờ cả mẹ cùng thầy đưa sang. Đây cũng nằm trong những thủ tục thách cưới ngày xưa, và tục lệ thách cưới và dẫn lễ không chỉ áp dụng trong dân gian mà ngay cả trong triều nội. Theo tài liệu của ông Tiến Hưng, vua Thiệu Trị có em gái là công chúa Hương La, đến tuổi kén chồng. Các quan trong triều và hội đồng hoàng gia thấy ông Hoàng Kế Viêm độ cử nhân 23 tuổi, là người hiền đức, lại là con của cụ Hoàng Kim Sáng, nổi tiếng hiếu hạnh, có bài vị thờ tại miếu Hiền Lương, nên đã đồng thanh tiến cử làm phò mã và đã được chuẩn y. Đám cưới công chúa trước sau đủ 6 lễ rườm rà, mỗi lễ đều có lễ vật, tính chung gồm 2 mâm trầu cau, 2 trâu, 2 bò, 3 heo, 4 ché rượu, 2 cây gấm, 12 cây lụa, 10 nén vàng, 36 nén bạc và 2 chuỗi ngọc. Ngoài ra còn có các thứ lặt vặt khác như 2 hộp chỉ ngũ sắc, 100 đồng tiền tượng trưng cho sự phú quý, 2 lá thiên tuế tượng trưng cho sự sống lâu, 2 con ngỗng thay cho cặp nhạn vì ở nước ta không có chim nhạn. Để nói lên, cái biểu tượng là chim nhạn không bao giờ lìa đôi. Nghi lễ bắt buộc phải ấn định như thế, nhưng sau đó bộ binh và bộ lại tâu lên vua về gia cảnh của nhà trai, cho nên nhà vua đã chấp nhận mọi chi phí về hôn lễ sẽ do công khố đài thọ. Trong những lễ vật cưới hỏi này, mâm trầu cau không thể thiếu. Và thưa quý vị, trầu cau không chỉ được têm để ăn hay đãi khách, mà trầu cau còn được dùng để làm tặng phẩm, để làm lễ vật trong các dịp cúng Phật, tế lễ thần linh, cúng gia tiên hay là trong những dịp hôn lễ mà Kiều Thu đã thưa với quý vị. Theo nghi lễ ngày xưa, lễ Phật và tế thần linh thì trầu phải để nguyên lá, cau phải để nguyên trái. Riêng lễ bàn thờ gia tiên thì bao giờ trầu cau cũng được têm sẵn, để trong cơi hay là trên dĩa. Đặc biệt trong lễ cưới, từ miếng trầu đi xin dâu, trầu đặt trên bàn thờ gia tiên hay là bàn thờ lễ thơ hồng, hay ngay cả trong các cơi trầu để thiết đãi bà con, hai họ, đều nhất nhất được o bế cẩn thận. Cau phải bổ ra làm sao, trầu phải têm như thế nào cho có nghệ thuật. Quả cau có cùi cứng, dao phải sắc thì bổ cau mới ngọt, trông mới ngon. Cau già dao sắc lại non, nạ dòng trang điểm là giòn hơn xưa. Dao sắc đã có, người ta bắt đầu róc vỏ cau, nhưng phải khéo, vì chỉ cắt đứt đi chừng 1/3 vỏ phía dưới mà thôi, rồi người ta mới tiễn cái chuẩn cao. Xong, người ta lấy cái loại dao để tỉa củ thủy tiên, khắc hoa trên phần vỏ xanh còn lại. Quả cau trổ hoa hay không đều được bổ dọc, chia làm 5 hay 6 phần đều nhau. Khi ăn thì người ta tước bỏ cái chỗ vỏ xanh đi. Chắc chắn là quý vị đã từng nghe nói tiêm trầu cánh phượng. Muốn tiêm trầu cánh phượng, quý vị gấp lá trầu làm hai theo chiều dọc. Xong đưa một nhát dao hơi xéo vào hai bên phiến lá, khoảng từ giữa lá lên phía cuống, nhưng không được làm cho nó đứt đi. Phần giữa lá, xén bỏ hai bên mép lại cho thẳng, như tiêm trầu ăn thường ngày. Xong, phết một chút vôi ở giữa, rồi cuộn tròn lại. Sau đó quý vị dùi một lỗ ở giữa cuộn trầu, gài cái cuống lá vào cho chặt. Hai rễu lá hình cong được cắt gần sát cuống lúc đầu, vì không cuộn lại cho nên vểnh lên trông như hai cánh con chim phượng. Hai rễu lá hình cong vểnh lên ở hai đầu cuộn trầu trông cũng giống như hình vành trăng non lưỡi liềm. Mà theo thần thoại Trung Hoa thì trên cung trăng nơi Hằng Nga ở có cây quế, nên cung trăng còn được gọi là cung quế, và trầu cánh phượng cũng được gọi là trầu cánh quế. Còn tên trầu cánh kiến thì cũng tương tự như vậy, chỉ khác là thay vì rọc một đường khá rộng khoảng 1 cm ở hai bên phiến lá, thì người ta rọc làm 2-3 đường hẹp, rẽo lá vĩnh ra, có nhiều cánh nhỏ trông như những cánh của con kiến xòe ra vậy. Ngày xưa, người đàn bà nào cũng biết tiêm trầu bổ cau, nhưng tiêm khéo hay không lại là một chuyện khác. Miếng trầu tiêm có nghệ thuật đã làm tôn vinh được giá trị về nữ công, về tài khéo léo của người phụ nữ. Theo tài liệu của Phan Kế Bính, trong Việt Nam phong tục thì ngày xưa, trong nhiều hội làng, người ta vẫn thường tổ chức các cuộc thi tiêm trầu bên cạnh các cuộc thi nấu cỗ, thổi cơm, làm bánh, để khuyến khích người con gái chăm lo việc nữ công gia chánh. Miếng trầu têm còn phản ảnh cá tính của người têm nó. Nếu quý vị nhìn thấy một cuộn trầu cuộn lùng bùng méo mó, hay là một cuộn trầu tròn trịa mực thước hay bay bướm, thêm vào cái hương vị của miếng trầu khi thưởng thức, nhạt hay vừa hay mặn vôi, cay thơm dịu dịu hay cay nồng vị quế, vị hồi, mà quý vị có thể đoán biết được phần nào tính nết của người chủ nhân của nó. Người ta có thể đoán được người tiêm trầu là người cẩu thả hay cẩn thận, vụng về hay khéo léo, giản dị hay cầu kỳ, điềm đạm hay là nồng nhiệt, vân vân. Chẳng những tính nết của người phụ nữ lộ ra qua hình dáng, qua hương vị của miếng trầu tiêm, mà còn lộ ra cả trong cách chọn lựa mua từng lá trầu, từng quả cau. Mua cau chọn những buồng sai, mua trầu chọn những 102 lá vàng. Cau tiễn ngang, trầu vàng ngắt ngọn, thời buổi này kén chọn nữa chi, sao em chả lấy chồng đi. Ngày xưa, những bà những cô có kinh nghiệm, khi đi mua cau thì người ta cứ lựa buồng sai mà nhắm trước, rồi sau đó mới chọn đến những quả. Vì người ta tin rằng, hễ buồng nào có được một quả cau ngon, là có thể tin rằng cả buồng đó đều ngon. Cau ngon là cau có dáng trái đào, vỏ màu xanh thúy ngọc nhạt, được mệnh danh là vỏ mã lụa, cùi mềm, thịt trắng nõn và dày. Hạt thì màu phơn phớt lòng tôm, nhai vào thấy giòn, sau lại dẻo và ngọt. Trái cau nào, vỏ xanh sẫm xịt, thịt teo, hạt màu nâu đậm và có gân trắng là cau già, khi nhai vào thấy cứng và chát. Nhưng khi mua trầu thì khác, quý vị phải kén từng lá. Lá trầu nào xanh rì là lá già, vì nó mọc gần gốc, ăn vào sẽ cay. Trái lại lá trầu nào có màu xanh, ngã vàng như màu đọt chuối, tức là lá trầu non, mọc ở phía ngọn, ăn sẽ thơm và cay dịu dịu. Trầu này được gọi là trầu vàng hay trầu ngọt, trong khi trầu xanh thì gọi là trầu cay. Nhưng tại sao người ta phải ngắt cái ngọn lá trầu vứt đi trước khi têm? Theo tài liệu của Hương Giang Thái Văn Kiểm, thì chuyện này xảy ra có một xuất xứ mà ít người còn nhớ. Chuyện kể rằng, vào đời chúa Hiếu Minh Nguyễn Phúc Nguyên, o thẳng về làm dâu bà Hương bên chợ Dinh. Nhằm ngày rằm tháng 7 năm Canh Tý, o thẳng quấy trầu cho mẹ chồng ăn như thường lệ. Nhưng lần này ăn xong, bà cụ bị ngộ độc, lăn ra chết. O Thản bị nghi ngờ, đã bỏ thuốc độc giết mẹ chồng, cho nên bị bắt giam ngay. Trên quận tra khảo như thế nào, O Thản cũng một mực kêu oan. Nhân dịp, quan nội tán kim án sứ Nguyễn Khoa Đăng về Hồ Xá. Bà Lý, là mẹ của O Thản, đội đơn xin quan tái xét để minh oan cho con gái mình. Quan nội tán tìm hiểu xuất xứ lá trầu bà Hương ăn, biết là trầu nguồn đến từ Thượng Du Thuận Hóa. Do ông em đem về biếu, ngài liền lên núi, đến tận Cà Lơ, thăm nhà người bán trầu nguồn. Sau 3 ngày dò xét, ngài phát giác, chính rắn hổ mang nơi đây là thủ phạm. Loại rắn độc này được dân Cà Lơ nuôi để lấy nọc, tẩm vào tên đi săn. Rắn hổ mang leo lên dây trầu, liếm giọt sương đầu ngọn lá, rồi nhấm nhấm vào lá trầu, do đó lá trầu đã bị ngấm nọc độc. Chuyện phát giác ra, O Thản được minh oan và được trả tự do. Từ đó, chúa Hiếu Minh ra lệnh cho thần dân, mỗi khi têm trầu, phải ngắt ngọn lá vứt đi để tránh ngộ độc. Và trong dân gian, đã có câu ca dao nhắc nhở, ăn trầu phải mở trầu ra, một là thuốc độc, hai là mặn vôi. Từ việc dùng trầu trong vấn đề xã giao, người bình dân xưa đi xa hơn đến việc mượn trầu cau để nói lên quan niệm ứng xử và bày tỏ tình cảm của mình đối với tha nhân. Đối với bạn bè, bà con láng giềng thì tục lệ chia trầu cau trong lễ vấn danh hoặc lễ ăn hỏi cho khắp họ hàng, cũng như cho bà con láng giềng và bạn bè đã nói lên đầy đủ quan niệm ứng xử của người xưa, coi tất cả đều là anh em một nhà. Đều được chia vui cũng như sẻ buồn như nhau. Một khi đã coi nhau như anh em, thì cách đối xử dựa trên tình cảm, yêu hay ghét cũng chỉ theo tinh thần 9 bỏ làm 10. Yêu thì cho thêm một chút, ghét thì bỏ bớt một chút. Chứ không thể thẳng thừng, cạn tàu ráu máng. Cho nên, yêu nhau cau 7 bổ 3, ghét nhau cau 6 bổ ra làm 10. Đối với cha mẹ, qua miếng trầu buồn cau, người con gái tỏ được sự săn sóc và lòng hiếu kính. Khi ở nhà thì cau non khéo bổ cũng dày, trầu têm cánh phượng để thầy ăn đêm. Khi người con gái đi lấy chồng xa, ai về tôi gửi buồn cau, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính thầy. Đối với người bạn trăm năm, công việc têm trầu cho chồng xơi hàng ngày đã được xem là một bổn phận không thể thiếu của người đàn bà. Những ai biến nhát têm trầu, để đến nỗi chồng thèm trầu phải đi nhờ cô bạn hàng xóm têm hộ. Có trầu têm cho anh một miếng, anh có vợ nhà làm biếng không têm. Thì người đàn bà phải tự hiểu là đã bị chồng chê và hạnh phúc gia đình có thể bị đe dọa. Nói chung, người đàn bà yêu chồng, biết để ý săn đón, chiều chuộng từng thói quen, từng ý thích của chồng. Không bao giờ quên. Sửa soạn sẵn một đĩa trầu thật ngon để chờ chồng sau mỗi bữa cơm chiều. Tôi đà biết tính chồng tôi, cơm thôi thì nước, nước thôi thì trầu. Và những lúc hạnh phúc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tình ái lứa đôi của họ là những giờ phút riêng tư giữa đêm khuya thanh vắng, đôi vợ chồng cùng chung hưởng những miếng trầu ngon do chính tay người vợ têm sẵn. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng, cau xanh ăn với trầu vàng xứng không? Trầu vàng nhá với cau xanh, duyên em sánh với tình anh tuyệt vời. Hạnh phúc của người xưa, giản dị như thế, nhưng cũng đầm thắm và mặn nồng biết bao. Những khi người chồng có việc phải đi xa, bất kể vì công tác gì, thì người vợ dù có bận đến đâu cũng phải cố gắng lo chăm sóc thật chu đáo những gói trầu hay những túi trầu têm sẵn để tiễn chồng lên đường. Trời mưa nước dội giọt dừa, sắp tiền anh chảy bây giờ nàng ơi. Quan trên có lệnh về đòi, tôi vâng lệnh người tôi phải bước ra. Túi vóc mà cải bốn hoa. Hai tay hai túi, mở ra khép vào. Cau non tiễn chủm hạt đào, trầu têm cánh phượng, rọc dao lưu cầu. Trầu em têm những vôi tàu, anh cất miếng trầu, anh bước chân đi. Ngay cả những người vợ quê nghèo nhất, không tiền mua vóc mua gấm, không có tài thêu phượng kết hoa, may túi đựng trầu cho chồng. Nhưng trong khả năng của mình, nàng cũng cố gắng chọn cho được mớ trầu lộc, là những lá trầu ra lứa đầu vừa ngon vừa quý, rồi cẩn thận bọc trong chiếc lá dừa, cốt là để giữ cho trầu được tươi lâu để cho chồng mình mang theo. Lính này có vua có quan, nào ai bắt lĩnh cho chàng phải đi, nay trấy kim thị, mai trấy kim ngân, lấy nhau chữa được ái ân. Chữa được kim chỉ, tấn tần như xưa. Trầu lộc em phong lá dừa, chàng trảy 16, em đưa hôm rằm. Chàng chinh nhân, vào hàng võ tướng, thì người vợ cũng phải chăm chút gói trầu để tiễn chồng cất bước hành quân. Trèo lên trái núi mà coi, coi ông quản tượng cưỡi voi đánh còng. Túi gấm cho lẫn túi hồng, têm trầu cánh kiến cho chồng trảy quân. Nếu người chồng là một anh đồ, sắp lên đường ứng thí, người vợ cũng phải o bế túi trầu để tiễn chồng lên đường. Túi gấm cho lẫn túi hồng, têm trầu cánh quế cho chồng đi thi. Mai sau chàng đổ vinh quy, vọng anh đi trước, em thì vọng sau. Tàn quạt hương án theo hầu, rước vinh quy về nhà bái tổ. Ngã trâu bò làm lễ tế vua, họ hàng ăn uống say sưa. Hàng tổng hàng xã mừng cho ông nghè. Như quý vị đã thấy, miếng trầu gói ghém chuyên chở bao nhiêu tình ý của nàng đối với chồng, và túi trầu đã được nàng trân trọng và âu yếm trao tặng cho chàng trong giây phút chia ly, sẽ nói dùm cho nàng tất cả những gì nàng muốn gửi gắm và nhắn nhủ. Trong kho tàng văn chương bình dân Việt Nam có nhiều câu ca dao ví von về hạnh phúc tình yêu và hôn nhân thật là dí dỏm, như trường hợp trai gái vừa nhìn thấy mặt nhau đã ưng liền, hợp liền, thì người ta bảo đó là diện cảm thường tình hay là phải lòng mặt. Trong trường hợp này, thì làm sao tránh được cái cảnh mắt đi mày lại? Con dao vàng rọc lá trầu vàng, mắt anh liếc, mắt nàng nàng đưa. Và trong thời gian yêu đương, người con trai thường thực tế, luôn ao ước được gần gũi người thương. Ước gì anh hóa ra cơi, để cho em đựng câu tươi trầu vàng. Trong khi đó, thì người thiếu nữ lại mơ mộng hay tơ tưởng tới những chuyện hạnh phúc, tình nghĩa lâu dài hơn. trầu xanh, cau trắng, chai hồng, vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên. Có những người mang số phận hẩm hiu, có những thiếu nữ đã đến tuổi trâm cài lược dắt, đến tuổi má phấn môi son mà vẫn tìm chưa được người yêu thương, thì làm sao mà không tủi buồn cho số phận của mình. Cau non trầu lộc mỉa mai, da trắng tóc dài, đẹp với ai đây? Và đêm đêm, nàng nhìn chăng nhìn chiếu mà than thầm cho cái cảnh đơn chiếc của mình. Có trầu, có vỏ không vôi, có chăng có chiếu, không người nằm chung. Có những người đã từng được yêu, nay gặp cảnh trắc trở, không lấy được người mình thương, thì càng muộn phiền và chẳng còn tha thiết ăn uống gì. Yêu nhau, chẳng lấy được nhau, con lợn bỏ đói, buồn cau bỏ già. Còn những người bị phụ tình thì cay đắng hơn. Bây giờ anh bắt gặp nàng, hỏi sao lá ngọc cành vàng xa nhau. Xa nhau ta mới xa nhau, khi xưa ta vẫn ăn trầu một cơi. Những người thất tình đau buồn, còn những người đàn bà lấy chồng, gặp phải những người chồng hư hèn không xứng đôi vừa lứa, kém bè kém bạn, cũng buồn da diết đến hao mòn cả thể xác. Hai tay xách nước tưới trầu, trầu bao nhiêu lá, dạ sầu bấy nhiêu. Hoặc trầu vàng ăn với cau sâu, lấy chồng kém bạn, những rầu mà hư. Nhiều người đàn bà khác lại không chịu nổi cái sự đắng cay của cảnh gia đình nay hợp mai tan, tình duyên trắc trở, chẳng có gì bền vững. Thôi thì đành một lần dứt đi cho xong, nuối tiếc làm gì, kéo dài chỉ thêm mua khổ vào mình. Trầu nào cay bằng trầu xà lẹt, thịt nào khét bằng thịt kên kên, đôi ta gán nghĩa không bền, dứt đi cho rảnh, xuống lên làm gì. Ngoài ra, người dân Việt Nam cũng còn mượn hình ảnh của dây trầu, cây cau để ví von nhiều về những vấn đề tế nhị khác nữa. Như thành ngữ, nhai dập bả trầu, để nói đến một khoảng thời gian rất ngắn, chừng trên dưới 2 phút đồng hồ mà thôi. Trái lại, khi nói đến một thời gian dài, thì ca dao có khá nhiều câu ví von để chúng ta có thể dựa vào đó mà ước, mà đoán. Thương thì chờ đợi năm sau, chờ cau lớn trái, lột tàu sẽ hay. Hoặc là thương nhau hẹn lại năm sau, cho trầu ra lộc, cho cau trổ buồn. Có những chàng trai than phiền là đã về ở rể khá lâu mà cũng chưa gặp được mặt người vợ tương lai. Thương nhau cau hết nửa buồn, trầu hết nửa chợ, chưa tường mặt nhau. Kể đến tất cả các dân tộc có tục ăn trầu ở châu Á, có lẽ chưa có một dân tộc nào lại quý và khoác cho miếng trầu quả cau nhiều ý nghĩa như dân tộc Việt Nam mình. Trong văn chương Việt Nam thì chưa có một loại cây cỏ nào lại được ca ngợi và nhắc nhở đến nhiều như cây trầu, cây cau. Trong các loại thảo mộc được trồng trọt ở xứ ta thì cũng không có một loại thảo mộc nào lại được người dân khai thác kỹ lưỡng như dây trầu, cây cau. Từ giá trị vật chất nhỏ nhoi, 3 đồng một mớ trầu cây, cho đến giá trị cao quý khi nó trở nên một tặng phẩm hay một lễ vật. Từ đời sống tinh thần cá nhân, tình cảm riêng tư, đến đời sống gia đình, tình cảm anh em kháng khích, vợ chồng đầm thắm, thủy chung trong sự tích trầu cau, đến tinh thần xã hội, trầu cau biểu tượng cho một triết lý nhân sinh đặc thù Việt Nam, lấy tình nghĩa mà cư xử ở đời. Ngày nay, những hình ảnh thơ mộng của những dàn trầu, những hàng cau sẽ không còn phất phới trên khắp các nẻo đường quê hương đất nước nữa. Nhưng văn chương bình dân truyền khẩu còn đó, nó được đem giảng dạy tại học đường, thì người ta tin rằng nó vẫn đóng trọn được vai trò giáo dục và làm giàu thêm cho tâm hồn người Việt, để muôn đời con cháu của chúng ta vẫn biết sống theo quan niệm triết lý tình nghĩa trầu cau, một truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Chúng ta hiện đang sống ở hải ngoại, thì việc bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, những tinh hoa của nòi giống, tất nhiên đã là hoài bão chung của tất cả mọi người. Sự bảo tồn này chắc chắn sẽ không làm trở ngại bước tiến của giới trẻ trên đường hội nhập vào xã hội mới, mà trái lại, nó còn tạo cho họ một tiềm năng, một căn bản để nhận biết, để so sánh, để phê bình và lãnh hội những giá trị mới. Cuộc sống của họ vì thế càng thêm ý nghĩa và phong phú. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và vui tươi. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình Hương Đồng Gió Nội kỳ tới.